SBS Việt ngữ.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả. Và hiện tại là khung giờ phát sóng của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần. Quý vị thính giả thân mến, chất lượng của cuộc sống chúng ta phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, trong đó vấn đề sức khỏe luôn luôn được đặt lên trên hàng đầu. Cùng với nhiều căn bệnh của thời đại thì đau thần kinh tọa vẫn luôn là nỗi sợ hãi của rất là nhiều người trong số chúng ta. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với chuyên gia vật lý trị liệu tiến sĩ Phú Hoàng nói về đề tài này. Tuy nhiên như thường lệ, trước tiên sẽ là tin tức liên quan tới vấn đề sức khỏe. Thưa quý vị, các chuyên gia sức khỏe thúc giục các siêu thị hãy cố gắng hơn nữa để giúp tránh tình trạng béo phì đang gia tăng ở Úc. Kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy chính sách về dinh dưỡng của hai siêu thị lớn đã không đạt được yêu cầu. Các siêu thị đóng vai trò lớn trong việc ảnh hưởng đến những gì mà người dân ăn uống. Khảo sát của Đại học Darkin ở Melbourne cho thấy chủ trương cổ suý ăn uống khỏe mạnh của các siêu thị có phần khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã sắp thang điểm cho các siêu thị trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng béo phì của khách hàng như sau. Woolworths được 46 trên 100 điểm, còn Coles được 40 điểm trên 100. Aldi được 11 điểm và IGA chỉ có 11 điểm. Hai siêu thị Aldi và IGA đều bác bỏ bản phúc trình, nói rằng các nhà nghiên cứu đã bỏ sót nhiều chương trình cổ suý cho việc ăn uống khỏe mạnh của họ. Tuy nhiên, bản phúc trình của Đại học Darkin khen ngợi sáng kiến của Coles cho dán nhãn điểm về dinh dưỡng trên sản phẩm hay là chương trình phát táo miễn phí cho trẻ con. Chuyên viên dinh dưỡng Lucinda Hancock báo động rằng chưa tới 7% dân Úc ăn uống được như tiêu chuẩn quốc gia về dinh dưỡng. Bản phúc trình khuyến nghị các siêu thị hãy cải thiện các nhãn hiệu rẻ tiền của họ bằng cách cắt giảm muối và dầu mỡ, ngừng bày bán tại quầy tính tiền những sản phẩm như là kẹo sô-cô-la, nước ngọt v.v. và bớt giảm giá cho các loại đồ ăn vặt. Tác giả bản phúc trình, phó giáo sư Gary Shack, đề nghị chính phủ cần can thiệp giống như bên Anh nếu các siêu thị không cải thiện về vấn đề này. Quý vị có biết rằng nước ép củ dền có thể giúp chúng ta giảm cân hay không? Có rất là nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu tác dụng của nước ép củ dền. Củ dền vốn tốt cho sức khỏe, thế nhưng nước ép củ dền còn đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho cơ thể như là việc giúp tăng thể lực nè và giảm nguy cơ bị bệnh béo phì. Bài nghiên cứu về tác dụng của nước ép củ dền được thực hiện bởi tiến sĩ Aaron Sarlow, phó giáo sư tim mạch của Viện Nghiên cứu Y khoa Hunter ở Newcastle, và tiến sĩ Đoan Ngô, phó giáo sư tim mạch tại Đại học Newcastle. Tiến sĩ Sarlow cho biết họ đang cố gắng tìm hiểu thêm về những lợi ích của nước ép củ dền trong việc tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, có một bằng chứng chỉ ra được rằng nước ép củ dền hoàn toàn có lợi. Các chứng cứ bắt nguồn từ việc nước ép chứa rất nhiều chất nitrat mà cơ thể hấp thụ để chuyển hóa thành chất nitric oxide, rất có lợi cho sức khỏe. Tiến sĩ Ngô cho biết nước ép còn giúp cải thiện lượng oxy được truyền vào cơ thể. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phụng cũng đã giới thiệu thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề đau thần kinh tọa. Và vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong ngày hôm nay đó là chuyên gia vật lý trị liệu, tiến sĩ Phú Hoàng. Kim Phụng lại một lần nữa bạn phép xin được gọi là anh Phú để chúng ta dễ dàng trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào anh Phú ạ.
À vâng, xin chào cô Kim Phụng và chào quý khán giả nghe đài của SBS.
À, như đã giới thiệu ngay từ lúc đầu thì chúng ta ngày hôm nay sẽ nói về một cái chủ đề mà cũng được rất là nhiều người quan tâm, đó chính là cái chủ đề đau thần kinh tọa. À, nhưng mà anh Phú ơi, cái cụm từ mà đau thần kinh tọa mặc dù được nghe rất là nhiều rồi nhưng mà Kim Phụng cũng nghe không ít những cái thắc mắc, mọi người không hiểu đau thần kinh tọa là như thế nào ạ?
Cái đau thần kinh tọa này thì đúng như Kim Phụng nói là rất nhiều người cho mình là có đau thần kinh tọa và cũng rất bị chẩn đoán, rất nhiều người bị chẩn đoán thần kinh tọa. Nhưng mà thực ra trên thực tế cái vấn đề này còn phải xem xét lại, có nhiều vấn đề tôi sẽ trình bày sau đây. Thứ nhất, trước khi hiểu về thần kinh tọa, nó tọa ở đây á, có nghĩa là tiếng Hán Việt là ngồi đó, tức là đau dây thần kinh mà nó dính chạm tới ngồi. Ngồi xuống nó đau á thì là đau dây thần kinh tọa đó. Là vì cái dây thần kinh tọa, cái sciatica là cái từ của chủ đề là một hội chứng đau dây thần kinh tọa. Tức là dây thần kinh tọa tiếng Anh tôi gọi là sciatic nerve. Do đó mới có chữ sciatica. sẽ gọi là hội chứng đau dây thần kinh tọa. Dây thần kinh tọa này là một sợi dây thần kinh dài nhất và lớn nhất trong cơ thể mình. Nó có thể dài từ 1 mét cho tới 1,5 mét tùy theo chiều cao của cơ thể, và nó đi từ thắt lưng tới xuống dưới ngón chân luôn. Và mỗi bên đều có một sợi dây thần kinh tọa, và sợi dây thần kinh tọa nó lớn bằng khoảng ngón tay cái của một con người lận. Nên người nào càng to thì dây thần kinh tọa càng to, bằng ngón tay cái là lớn lắm á.
Yeah.
Nó đi từ vùng thắt lưng mà đến tới vùng dưới chân, và nó đi xuyên qua cái hố chậu, và nó đụng chạm với một vài cái bắp thịt, xong rồi nó chạy xuống, đi xuống ngang đầu gối thì nó chạy thành hai nhánh phía trước phía sau. Nên khi mà đau dây thần kinh tọa đó, tức là cái cơn đau nó sẽ chạy dọc theo cái nhánh dây thần kinh này. Có rất nhiều người hiểu lầm về cái đau thần kinh tọa lắm, vì đau lưng á mà nó chạy xuống dưới dây thần kinh tọa đó, mà đúng là đau thần kinh tọa đó, nó chiếm một phần nhỏ trong đau lưng thôi. Cái đau thắt lưng, cái vùng thắt lưng á là có rất nhiều nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân đau dây thần kinh tọa, mà đau dây thần kinh tọa chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, chứ không phải lúc nào đau lưng là đồng nghĩa với dây thần kinh tọa, hoặc là đau lưng mà có lan truyền xuống phía dưới chân thì là đau thần kinh tọa, không phải. Và đó là một cái điều rất là nhiều người bị hiểu lầm chuyện này.
Như vậy xem ra là khi mà đau lưng thì nhiều người người ta không biết cái đó là có phải đau thần kinh tọa hay không, nhưng mà vẫn hay được chẩn đoán là đau thần kinh tọa. Vậy thì mình có những cái dấu hiệu đặc biệt nào của cái triệu chứng cũng như là cái bệnh đau thần kinh tọa để mình nhận biết đây đúng là đau thần kinh tọa hay không, thưa anh Phú?
À đúng, đau dây thần kinh tọa nó có một số triệu chứng rất là đặc biệt và rất là dễ hiểu. Nếu như một người có kinh nghiệm chỉ cần hỏi vài câu và chỉ cần khám một vài cái biện, có một cái thủ thuật về cái biện trong lâm sàng thì sẽ biết được nó bị đúng dây thần kinh tọa hay không. Cái quan trọng nhất đau dây thần kinh tọa đó thì thường thường đó, khi mà đau lưng và lan xuống chân mà nó nếu như nằm xuống mà nó ít đau, mà ngồi thì nó đau, chỉ cần ngồi 5 phút, 3 phút bắt đầu đau, cơn đau nó tăng dần theo thời gian ngồi, thì đó là một triệu chứng. Triệu chứng thứ hai, khi đi có thể đau, có thể không đau, nhưng mà thường thường đi nhiều thì đau, thì đó là triệu chứng thứ hai. Triệu chứng thứ ba, nếu như mà người đó ho hoặc là hắt xì thì như nó đau, đó là một cái triệu chứng rất là đặc hiệu của đau dây thần kinh tọa. À, ví dụ như khom lưng xuống thì nó bị giới hạn, nhưng mà cái khom lưng mà bị giới hạn đây thì một phần có thể do kinh, một phần do những lý do khác. Nhưng mà những cái triệu chứng vừa rồi, hoặc là trên cái người thường thường giở chân lên á, thì cái đau dây thần kinh tọa người ta giở lên không được quá 50 độ, 60 độ. Ở trong lâm sàng trên giường bệnh, bác sĩ chỉ cần giở người đó nằm xuống và giở chân lên, nếu chân giở chân lên mà không quá được 60 độ thì 90% là đúng là do thần kinh tọa rồi. Thì đó là những cái triệu chứng rất là đặc hiệu của dây thần kinh tọa, và đặc biệt nhất là ho hắt xì. Nếu đang đau mà tự nhiên hắt xì một cái hoặc ho một cái, hoặc là đi cầu mà nó hơi bị phải táo bón, người ta đang tự nhiên thấy đau, đau cái lưng mà đau nó lăn xuống chân, thì đó là những triệu chứng rất là đặc hiệu của dây thần kinh tọa. Vì dây thần kinh tọa là một sợi dây nó đi phát xuất phát từ cái vùng thắt lưng đi xuống như này, đi xuống dưới ngón chân, và nó có hai phần, một phần là điều khiển về vận động, một phần điều khiển về cảm giác, và nó có chi phối luôn vào cái vùng xương chậu. Mà nếu như mà những người mà đau dây kinh tọa có những triệu chứng, ví dụ tự nhiên là tê, cảm thấy tê cái vùng hậu môn, xung quanh vùng hậu môn hay vùng chỗ cái vùng mông mình ngồi, hoặc là cảm giác tiêu tiểu không được kiểm soát được nữa, tức là mình muốn giữ lại cũng không được, hoặc là mình không kiểm soát được, thì đó là những triệu chứng rất là cần cấp cứu liền. Tức là những người nào bị dây thần kinh tọa mà có những triệu chứng như vậy, nhất đặc biệt là tê hoặc là khó khăn đi tiêu tiểu, thì phải vô bệnh viện ngay tức thì.
Xem ra vậy thì đau thần kinh tọa rõ ràng nó cũng có những cái triệu chứng rất là đặc trưng để chúng ta có thể biết được nó có phải đau thần kinh tọa hay không. Nhưng mà cái nguyên nhân vì sao mà dẫn đến cái bệnh đau thần kinh tọa này ạ?
Nguyên nhân thì rất là nhiều, nhưng mà có thể vài cái nguyên nhân thông thường. Thứ nhất là bị chấn thương. Nếu như một người trẻ tuổi bị chấn thương, bị té hay là bị một cái gì đó nó va chạm vào trong cái lưng thì nó có thể làm tổn thương những cái đĩa sụn. Mà những cái đĩa sụn đó mà nó bị trịch ra ngoài cái vị trí thông thường, nó chèn ép lên cái nhánh, một cái nhánh nào của dây thần kinh tọa, thì người đó có những cái triệu chứng của đau dây thần kinh tọa. Đó là bị chấn thương. Chuyện thứ hai, những người hơi lớn tuổi thì có thể là cái đĩa sụn nó bị thoái hóa, nó càng ngày nó càng yếu đi, rồi có một cái lý do nào đó cái đĩa sụn lại nó thoát ra khỏi vị trí bình thường của nó là chèn ép lên dây thần kinh, thì là đau dây thần kinh tọa. Những người thực là bị béo phì, bị trọng cân, nặng cân cũng bị như vậy. Đó là những cái nguyên nhân thông thường nhất của đau dây thần kinh tọa: chấn thương và bị béo phì và bị thoái hóa cái đĩa sụn. Còn ngoài ra có những cái trường hợp, ví dụ như là những người lớn tuổi họ cái bị gọi là osteoporosis, rất là bị loãng xương, rồi có những cái gai nó mọc ra xung quanh những cái đốt sống lưng, rồi những cái gai mọc mà nếu như mọc thật vị trí thì ok, nhưng mà nó mọc trúng cái vị trí mà gần dây thần kinh, nó đụng dây thần kinh đó, thì người đó có phát triển những cái triệu chứng đau dây thần kinh tọa. Và thêm một cái chuyện nữa là có những cái bắp thịt nó nằm ở ngay vùng hố chậu lúc mà cái trên con đường đi của dây thần kinh tọa đi ngang. Nếu như cái bắp thịt đó nó bị viêm hay là nó bị sưng thì nó đụng chạm tới dây thần kinh tọa, thì người đó cũng bị phát hiện những cái triệu chứng của dây thần kinh tọa. Cái nguyên nhân của dây thần kinh tọa nó cũng rất phức tạp như vậy. Và khi mà bệnh nhân đến gặp bác sĩ chuyện đầu tiên á, thì bác sĩ nghi ngờ mình thần kinh tọa sẽ gửi đi chụp hình. Và gửi đi chụp hình á, thì thường thường thì cái đầu tiên là gửi x-ray. Trong cái x-ray á, thì là sẽ có, thường thường sẽ thấy được những cái ví dụ như cái gai cột sống. Rồi á, thì radiologist, tức là chuyên khoa về đọc cái thần kinh á, đọc cái phim x-ray á, sẽ nói rằng cái gai này nó có thể, nhớ cái câu là có thể đụng vào dây thần kinh tọa. Có thể chưa chặn là dây thần kinh tọa, nhưng nếu không đọc kỹ thì bác sĩ nói quyết định đây là dây thần kinh tọa, trong khi bệnh nhân có thể bị một cái bệnh khác chứ không phải dây thần kinh tọa. Chuyện thứ hai, nếu như mà bác sĩ có thể đưa đi làm CT scan thì thấy là cũng có đĩa sụn có thể đụng vào dây thần kinh tọa, thì bác sĩ thường thường dựa vào đó những cái kết quả đó để chẩn đoán dây thần đau dây thần kinh tọa. Nhưng rất là nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng những cái kết quả mà về cận lâm sàng như là x-ray, CT scan, MRI, nó thường thường nó không có liên quan nhiều đến cái triệu chứng lâm sàng của dây thần kinh tọa. Nếu muốn thực sự chẩn đoán dây thần kinh tọa là phải phối hợp cả những cái triệu chứng trên MRI, trên CT scan và trên giường bệnh nữa, thì thường thường hai cái đó cộng lại thì mới đưa đến một cái chẩn đoán tương đối chính xác về đau dây thần kinh tọa, cộng thêm với là bệnh sử nữa.
Cái bệnh đau thần kinh tọa này thì nó có tập trung vào một cái độ tuổi nhất định hay không ạ? Hay là bất cứ cái độ tuổi nào cũng dễ dàng mắc phải cái bệnh này?
Cái nguyên nhân của nó có thể là do chấn thương, do thoái hóa địa sụn, do bị béo phì, thậm chí mình quên nói có thể bị tiểu đường cũng có thể gây ra những cái nguyên nhân như thế này. Do đó là không có lứa tuổi nào là giới hạn hết, có thể từ rất là trẻ, có thể chơi thể thao rồi bị chấn thương thì cũng đau dây thần kinh tọa. Những người lớn tuổi có thể đau dây thần kinh tọa, nói chung là không có lứa tuổi nào nhất định hết. Nhưng mà còn trẻ quá thường thường thì cơ thể nó còn vững mạnh thì mình trong cái quá trình làm việc mình ít thấy đau dây thần kinh tọa ở những người trẻ tuổi, nhưng mà những người từ 40 trở lên thì mình thấy rất là nhiều hơn.
Ở cái bệnh đau thần kinh tọa này thì mình có khả năng trị dứt hay không ạ? Và nó có nguy hiểm gì đến cái sức khỏe của mình hay không thưa anh Phú?
Nếu như nguy hiểm sức khỏe thì không có gì nguy hiểm hết. Nhưng mà nếu như mình đi đứng nằm ngồi mà không được bình thường thì thấy khó chịu rồi.
Dạ.
Tức là những cái người lớn tuổi, những cái bác trai lớn tuổi khoảng 5-60 tuổi mà phải đi theo sách giỏ cho bà xã mà khoảng cửa đi shopping mà khoảng 15, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mà cái lưng thì đau dữ dội thì sao mà thoải mái được, phải không?
Yeah.
Rồi bắt đầu gây lộn nhau nữa. Thì như vậy đó. Thì đó là cái mà phiền toái của cái đau dây kinh tọa đó. Lúc đó họ thường đi họ phải 15-20 phút họ phải ngồi nghỉ xuống mới đỡ được. Mà ngồi nghỉ là nó chàng ép dây thần kinh tọa thì mới dịu lại thôi, chứ cái đau nó vẫn ăn, phải nằm xuống mới được. Đó. Còn nếu điều trị dễ hơn á, thì cái câu trả lời là đa số đau dây thần kinh tọa, đa số nha, là sẽ được khỏi trong vòng 3-4 tuần nếu như người đó biết cách điều trị.
Đó.
Thứ hai, nó còn một số còn lại nó bị nặng quá đó thì bắt phải cần những cái biện pháp can thiệp nó hơi là gọi là invasive, tức là nó hơi nặng nề. Ví dụ như là phải chích thuốc chống sưng, chống viêm. Rồi nếu như cùng lắm thì bác sĩ quyết định là mổ. Mổ tức là mổ đây không phải là họ làm gì trong dây thần kinh tọa hết, nhưng mà khi nó đến dùng mổ mà đau dây thần kinh tọa là bác sĩ mổ, họ sẽ cắt đi những cái gai xương hoặc như tỉa đi những cái phần dĩa sụn mà nó đụng với dây thần kinh thôi. Thì khi mà mổ dây thần kinh tọa đó, nó sẽ là như thế nào? Mổ dây thần kinh tọa này thường thường nó chấm dứt được những cái là tê, vì gai xương hoặc là đĩa sụn nó đụng với dây thần kinh tọa nó kích thích làm cho mình cảm thấy cảm giác tê rần, nó chạy xuống dưới bàn chân nhìn hạ thì cảm giác tê. Nhưng mà khi bác sĩ mổ cái lưng á thì cắt đi những cái phần đó thì cái phần tê nó giảm nhưng cái phần đau nó vẫn còn. Do đó đó, sau khi mổ xong á, nhiều người mổ xong không làm gì nữa hết á thì cái đau lưng nó vẫn còn dai dẳng, do phải thì đi đến gặp vật lý trị liệu để mà có những cái bài tập thích hợp mà để giảm đau. Còn trở lại cái vấn đề ngay từ đầu mình nói là đa số đau dây thần kinh tọa 3 tuần 4 tuần nó hết á, thì là đó là kinh nghiệm mình thấy và trong sách vở họ cũng nói như thế. những người mà mới bị đau dây thần kinh tọa mà triệu chứng bắt đầu á, thì tốt nhất á, là 1-2 ngày đầu á, là phải nghỉ ngơi để cho nó giảm cái sự viêm nhiễm đi, để cho giảm đi rồi người đó phải nên gặp bác sĩ để uống những thuốc giảm đau, thuốc chống viêm. Thì những loại thuốc đó thì không có cơ hội được trình bày ở đây, nhưng mà sau một vài ngày nghỉ ngơi thì người đó phải tiếp tục hoạt động. Cái bệnh này đặc biệt càng nằm nghỉ lâu nó càng đau nhiều. Do đó là sau vài ngày nghỉ ngơi đầu tiên là phải bắt đầu hoạt động. Hoạt động như thế nào thì theo cái mức độ đau của mình. Và tốt nhất xin bác sĩ đi gặp vật lý trị liệu và lên có những cái hoạt động thích hợp để mà từ từ giảm cơn đau. Và trong cái bệnh đau dây thần kinh tọa này thì vật lý trị liệu họ có những cái cách chữa trị rất là đặc hiệu tùy theo cái trường hợp mình bệnh như thế nào. Đặc biệt nếu người nào mà bị đúng dây thần kinh tọa mà cứ đi massage thì không bao giờ giải quyết được. Lý do khi massage là mình chỉ đụng được những cái phần muscle bên ngoài thôi. Mà đau dây kinh tọa như hồi nãy mình nói là sợi dây thần kinh bên trong nó đang bị tổn thương, nó bị một phần nào đó nó đụng vào dây thần kinh. Do đó khi mà muốn chữa bệnh này thì mình phải xử lý những cái vấn đề nào mà đụng dây thần kinh, chứ không phải là đi massage ở ngoài mà hết.
Thưa bác sĩ, Kim Phụng thấy là có rất là nhiều người bị đau thần kinh tọa, cũng được bác sĩ chẩn đoán là đau thần kinh tọa đó, rồi về nhà cũng tập theo những cái vật lý trị liệu, cũng uống thuốc hết một thời gian, nhưng mà sau đó thì lại bị tái phát lại. Vậy thì cái bệnh đau thần kinh tọa này có phải là nó rất là dễ dàng bị tái phát hay không ạ?
Đúng, dây thần kinh tọa có thể tái phát nếu như mà cái nguyên nhân đau dây thần kinh tọa nó vẫn còn đó, mà khi mình bị bớt rồi mà mình không có tiếp tục tập, hoặc là mình không xử lý rốt ráo cái vấn đề nguyên nhân của đau dây thần kinh tọa thì nó vẫn thể trở lại. Ví dụ một người bị cái gì ở sụn nó lòi ra chút xíu rồi nó đụng dây thần kinh tọa, rồi có một thời gian họ tập thể dục họ bớt đi, cái dị sụn nó bớt giảm đi rồi, cái nhưng cơ thể mình nó yếu càng ngày, thì một thời gian sau khi họ làm việc nhiều thì dị sụn nó lại lồi ra, lại đụng dây thần kinh, lại đau lại. Thì cái chuyện mà tái phát của dây thần tọa thì là cũng rất là thông thường.
Vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng nữa, để anh Phú có thể nói cho quý vị thính giả được yên tâm là cái bệnh đau thần kinh tọa này nó thật sự là không có đến cái mức nguy hiểm như là mọi người vẫn thường hay nghĩ, đúng không ạ?
Đúng, mình phải nói là cái đau dây thần kinh tọa nó chỉ làm ra khó chịu trong cái việc sinh hoạt hàng ngày. Chứ thường thường thì khi nói về dây thần kinh tọa mà để mà đi liệt dò liệt cẳng thường ngồi xe lăn á, thì không bao giờ có đâu. Và mình trong cuộc sống, trong cái nghề của mình 30 mấy năm thì mình chưa bao giờ thấy có chuyện này. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất á, là mình muốn nhắn gửi ở đây á, là nhiều người đau dây thần kinh tọa nó nặng quá đó, thì đi gặp specialist, đi gặp chuyên gia, thì chuyên gia đòi là bây giờ trường hợp này sau khi tập thể dục rồi, sau khi chích thuốc 2-3 lần rồi không đỡ, thôi bây giờ đi mổ đi. Thì có rất nhiều người chọn lựa cái biện pháp là không chịu mổ, thôi chẳng thể đau cho không mổ, là vì mổ nó sẽ rủ nó có tai biến gì, nó liệt cái giò thì sao. Ta nói như vậy thì mình cũng tôn trọng, nhưng mà mình sẽ hỏi lại, thứ nhất á, có bao giờ thấy người nào mà đi mổ mà liệt chân chưa? Thì nghe người ta nói thôi, chẳng chưa thấy nữa. Nói chung là hearsay, tức là có thường qua đường lại. Thú thật là mình có rất nhiều bệnh nhân nói câu đó, và mình đã hỏi lại, thực mắc chứng kiến một người nào mà đi mổ cái lưng bị đau dây kinh tọa, hay mổ cái lưng bị một lý do nào khác mà liệt chân được ngồi xe lăn chưa? Thì mình chưa có ai trả lời là đã từng thấy hết trơn á. Do đó, cái câu mình muốn nói đây là cái mổ này nó không có nguy hiểm lắm đâu. Và trong cái biện pháp mổ này, bác sĩ rất là cẩn thận, không có một bác sĩ nào muốn có một tai biến nào hết. Khi mà mổ đó để giải quyết dây thần kinh tọa để mà sử dụng cái này, thì bác sĩ họ kinh nghiệm lắm, họ sẽ cắt đi những cái gai hoặc là cắt đi cái phần dễ sụn mà đụng dây thần kinh tọa một cách rất là khéo léo. Và trong cái 30 mấy năm mình cũng chưa thấy một người nào mà bị tai biến nặng nề về cái sau khi mổ mà phải ngồi xe lăn hết trơn á. Còn những người khác mà lo sợ quá thì mình nghĩ là cũng không nên lo sợ. Nếu thật sự mình đau quá không chịu đựng được thì cũng, nếu bác sĩ có điều kiện đi mổ được thì cũng nên đi mổ đi. Có rất nhiều người họ không có điều kiện, ví dụ như họ không có work cover, họ không có bảo hiểm tư, thì họ phải xếp hàng chờ đợi trong bệnh viện công 1 năm đến 2 năm sau thì mới có chỗ trống, họ vô làm. Còn những người mà dưới dạng work cover, và nếu họ thực sự chẩn đoán bị đau dây kinh tọa đó, thì thường thường bảo hiểm họ sẽ cho họ đi mổ ngay, họ trả tiền cho họ đi mổ. Thì những người đó cũng nên chọn cái biện pháp đi mổ để giải quyết vấn đề cho rốt ráo.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn anh Phú rất là nhiều. Trong cái thời gian vỏn vẹn 10 mấy phút của chương trình, nhưng mà anh cũng trình bày rất là chi tiết về cái bệnh đau thần kinh tọa này. Và cũng xin hẹn gặp lại anh trong một cái chương trình khác để chúng ta nói rõ hơn và cụ thể hơn về những cái vấn đề khác liên quan đến đau thần kinh tọa.
Vâng, cảm ơn cô Kim Phụng và cảm ơn quý thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.